mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những kết quả nổi bật qua việc triển khai Nghị định số 63 năm 2024 của Chính phủ về thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính khai sinh khai tử tại Bình Định. Phần cuối chương trình là bài thông tin về kết quả khảo sát Chính phủ điện tử 2024 vừa được Liên Hiệp Quốc công bố. Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 2 tháng triển khai Nghị định số 63 năm 2024 của Chính phủ về thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính khai sinh, khai tử, có thể thấy những tiện ích thuận lợi đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, một số khó khăn vướng mắc đã phát sinh trong thực tiễn cần có giải pháp tháo gỡ nhằm phát huy hiệu quả của việc liên thông điện tử. Bài viết sau ghi nhận những kết quả nổi bật qua việc triển khai Nghị định số 63 về thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính khai sinh khai tử tại Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nghị định số 63 ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất chính thức triển khai từ đầu tháng 7 năm nay. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao triển khai Nghị định số 63, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thành việc kết nối liên thông đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, hệ thống VNPT iGAT với phần mềm dịch vụ công liên thông của Bộ Công an và phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp. Qua đó, đảm bảo điều kiện cho việc tiếp nhận giải quyết liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính khai sinh khai tử được nộp hồ sơ từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo đúng quy định. Tỉnh Bình Định là một trong 7 địa phương đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành việc kết nối liên thông hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với phần mềm dịch vụ công liên thông. Để việc thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh thuận lợi, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn triển khai thử nghiệm việc cung cấp hai dịch vụ công liên thông khai sinh khai tử tại Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 7 năm 2024. Cùng với đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý khắc phục một số vấn đề liên quan đến lỗi kết nối trao đổi thông tin, dữ liệu hồ sơ giữa các hệ thống phần mềm và hoàn thiện hơn nữa hệ thống VNPT iGAT, bảo đảm xử lý nghiệp vụ thông suốt các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc hai dịch vụ công liên thông nói trên. Sau triển khai thử nghiệm, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp và VNPT Bình Định tổ chức tập huấn hướng dẫn giải đáp mọi thắc mắc phát sinh cho lãnh đạo công chức phòng tư pháp 11 địa phương cấp huyện và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã, công chức tư pháp hộ tịch của 159 xã phường thị trấn triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 5 tháng 8 năm 2024. Có thể thấy, việc triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử khai sinh, khai tử không chỉ giúp người dân giải quyết 3-4 thủ tục hành chính chỉ trong một lần khai báo thông tin, mà còn giúp cách giảm bớt các giấy tờ thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại. Mặt khác, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết thời gian luân chuyển hồ sơ, khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính nhà nước. Song thực tiễn triển khai vẫn phát sinh một số khó khăn hạn chế. Anh Nguyễn Chí Nguyện, công chức tư pháp hộ tịch của Ủy ban Nhân dân xã Cát Minh, huyện Phù Cát cho biết, hạ tầng kỹ thuật của các phần mềm liên thông vận hành chưa được thông suốt nên đôi lúc còn bị lỗi trục trặc, gây khó chịu cho người dân. Bên cạnh đó, hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử này chưa thể thao tác trên điện thoại thông minh, hiện chỉ thực hiện trên máy tính, phần lớn người dân vùng nông thôn ít tiếp xúc với máy tính nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn. Chị Trần Thị Thu Sương, công chức tư pháp hộ tịch của Ủy ban Nhân dân phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn thông tin thêm, hiện nay đa số công dân không thể tự nộp hồ sơ liên thông được, đặc biệt là những người lớn tuổi nên người phụ trách tiếp nhận hồ sơ phải hỗ trợ họ. trong nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, riêng nội dung đăng ký thường trú thường gặp khó khăn ở chỗ. Khi nộp hồ sơ phải đính kèm tờ khai có sự đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu hợp pháp, ý kiến của cha mẹ, nhưng có những trường hợp chủ hộ hay là cha mẹ hay chủ sở hữu hợp pháp chỗ ở đi làm xa không lấy ý kiến được. Với nhóm thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tử tuất, trường hợp người chết là chủ hộ thì không thể đăng ký liên thông được, vì nếu xóa đăng ký thường trú thì tức là xóa luôn cả hộ đó. Người dân phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ trước khi làm khai tử, mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra, nhiều người dân lớn tuổi chưa làm căn cước công dân cũng không thể làm liên thông được, vì trong đăng ký liên thông, ở phần khai về người chết có yêu cầu số căn cước công dân và ngày cấp. Bà Dương Vĩnh Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Bảo hiểm Xã hội tỉnh, phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng cho hay, tại cấp xã phường, nơi khai báo hồ sơ ban đầu, nhiều công chức tư pháp hộ tịch không nắm được quy định về điều kiện thân nhân hưởng trợ cấp tuất, nên nhiều trường hợp đăng ký hưởng chế độ tử tuất cũng gặp khó khăn, nhiều hồ sơ không hợp lệ. Sắp tới, ngành bảo hiểm xã hội sẽ triển khai tập huấn tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai hai dịch vụ công liên thông, khai sinh, khai tử. Thưa quý vị và các bạn, Liên Hợp Quốc vừa phát hành báo cáo khảo sát chính phủ điện tử 2024, phác họa toàn cảnh công cuộc theo đuổi chính phủ số của các nước trên khắp thế giới. So với vài năm trước, ngày càng nhiều quốc gia tận dụng công nghệ và mở rộng các dịch vụ số cung cấp cho người dân và doanh nghiệp. Sau hai kỳ đánh giá giữ nguyên thứ hạng 86 trên 193, ở lần đánh giá năm nay của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã tăng 15 bậc về chỉ số chính phủ điện tử. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn về kết quả khảo sát chính phủ điện tử 2024 vừa được Liên Hợp Quốc công bố.
Thưa quý vị và các bạn, báo cáo năm 2024 của Liên Hợp Quốc về khảo sát chính phủ điện tử 2024 đã cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về phát triển chính phủ điện tử từ góc độ toàn cầu, khu vực, quốc gia và địa phương của 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc. Những phát hiện này dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm các dịch vụ chính phủ trực tuyến, cơ sở hạ tầng viễn thông, hiểu biết của dân số trưởng thành và sự tham gia kỹ thuật số. Theo đó, châu Âu tiếp tục dẫn đầu về phát triển chính phủ điện tử, tiếp theo là châu Á, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Phi, dựa trên chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc, dù tất cả các khu vực đã đạt được tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây. Tốc độ phát triển không đồng đều và tồn tại chênh lệch giữa các khu vực. Nhìn chung, Liên Hợp Quốc cho biết tỷ lệ dân số tụt hậu trong quá trình phát triển chính phủ điện tử đã giảm từ 45% năm 2022 xuống 22,4% năm 2024, song vẫn còn hơn 1,7 tỷ người cần tiếp cận dịch vụ kỹ thuật số cơ bản. Khoảng cách đặc biệt rộng tại châu Phi và châu Đại Dương, Đan Mạch, Estonia, Singapore, Hàn Quốc và Iceland dẫn đầu danh sách 20 quốc gia sở hữu dịch vụ công kỹ thuật số trưởng thành nhất dựa theo xếp hạng chỉ số phát triển chính phủ điện tử. Năm nay, sau hai kỳ đánh giá giữ nguyên thứ hạng 86 trên 193 vào năm 2020 và năm 2022, với hơn 0,77 điểm, Việt Nam được xếp vào nhóm chỉ số phát triển chính phủ điện tử rất cao và đứng thứ 71 trên 193, tăng 15 bậc. Các tiêu chí như chỉ số dịch vụ công trực tuyến, chỉ số hạ tầng viễn thông, chỉ số nguồn nhân lực, chỉ số tham gia kỹ thuật số Việt Nam đều có tiến bộ so với 2 năm trước. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 5 trên 11 nước về chính phủ điện tử, tăng 1 bậc so với năm 2022, thuộc nhóm quốc gia thu nhập dưới trung bình, chỉ số dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam được xếp hạng cao. Theo Liên Hợp Quốc, các nước có chỉ số hạ tầng viễn thông và chỉ số phát triển chính phủ điện tử rất cao, như Việt Nam có thể đẩy nhanh phát triển kỹ thuật số bằng cách cải thiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và phát triển vốn con người. Liên Hợp Quốc nhận xét việc các nước như Việt Nam được thăng hạng từ nhóm chỉ số phát triển chính phủ điện tử lên rất cao, phản ánh thành công trong củng cố hạ tầng số, mở rộng kết nối Internet, áp dụng các khung chính phủ điện tử mạnh mẽ. Đầu tư đáng kể của Việt Nam và dịch vụ công trực tuyến được phản ánh trong thứ hạng mới. Báo cáo khảo sát chính phủ điện tử lần thứ 13 của Liên Hợp Quốc giới thiệu khung mô hình chính phủ số mới. đưa ra lộ trình toàn diện cho các nước để lên kế hoạch triển khai và đánh giá một cách hiệu quả các sáng kiến chính phủ điện tử, đồng thời nhấn mạnh cách tiếp cận theo hệ sinh thái, tập trung vào quản trị tốt, sự bao trùm và bảo mật. Khuôn khổ nhằm mục đích tận dụng các công nghệ số để tăng cường cung cấp dịch vụ công, thúc đẩy tính toàn diện và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Năm nay, báo cáo còn bao gồm một chương về tác động tiềm tàng của trí tuệ nhân tạo AI đến khu vực công. Theo Vincenzo Aguaro, người đứng đầu bộ phận chính phủ điện tử thuộc Bộ Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc, dù trí tuệ nhân tạo có thể tự động hóa các quy trình, nâng cao hiệu quả và cải thiện việc ra quyết định, sự phát triển nhanh chóng của nó đã vượt xa các khung pháp lý. Tại cuộc họp báo công bố báo cáo, ông Aguaro cho biết, số lượng các quốc gia có quy định về trí tuệ nhân tạo vẫn ít hơn nhiều so với các quốc gia có chiến lược chính phủ điện tử tốt. Nó nhấn mạnh sự cần thiết và đồng bộ nỗ lực giữa các quy định trí tuệ nhân tạo và khung chính phủ điện tử hiện hành, cũng như cần thiết phải đưa trí tuệ nhân tạo vào các chiến lược chính phủ điện tử nói chung để bảo đảm thực thi hiệu quả, tránh xung đột về quản trị. Liên Hợp Quốc đưa ra một số khuyến nghị trong báo cáo năm 2024 đó là số hóa hoàn toàn các dịch vụ công và cải thiện hạ tầng viễn thông, cải thiện môi trường pháp lý cho việc phát triển kỹ thuật số, đặc biệt với các công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, đám mây, cấp phép dữ liệu mở, danh tính, kỹ thuật số, thúc đẩy và tạo điều kiện để công chúng tham gia và việc lên chính sách ra quyết định. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.